Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2011 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự trình bày thư mục vụ nhân dịp khai giảng năm học mới của Tòa Giám mục Phát Diệm. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto đang tìm kiếm người đứng đầu Thánh Bộ Giáo lý Đức tin. Thông thường, theo luật của Giáo hội Công giáo, độ tuổi nghỉ hưu của các chức sắc là 75. Hiện nay người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin là Đức Hồng Y William Levada, người Mỹ, và Ngài sẽ mừng kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục vào ngày 20 tháng 12 tới đây. Đức Hồng Y Levada có bày tỏ ý định sẽ rời khỏi cương vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Như thế, đến năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto sẽ phải đối mặt với một quyết định quan trọng, đó là tìm người thay thế cho Đức Hồng Y William Levada để nắm giữ chức vụ quan trọng này. Đức Thánh Cha Benedicto từng có một quan tâm đặc biệt đến cương vị Tổng trưởng nói trên, vì đây là vị trí mà Ngài đã phục vụ suốt 24 năm trước khi được bầu làm giáo hoàng. Trong những năm gần đây, Thánh Bộ Giáo lý Đức tin đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các trường hợp lạm dụng tính dục trong giáo hội. Thánh Bộ này cũng được giao nhiệm vụ thâu nhận các tín hữu Anh giáo nào muốn trở về hiệp thông với Roma. Giới chức Vatican đang quan tâm theo dõi, xem ai có thể là người kế nhiệm tổng trưởng của bộ này. Ký giả thạo tin Vatican, ông Andrea Tornielli nói rằng, rất có thể là Đức Hồng Y Angelo Amato, nguyên là Tổng Thư ký Thánh Bộ, nhưng Ngài cũng đã 73 tuổi và là người Ý. Các ứng cử viên khác có thể là một trong những vị sau đây. Đức Giám mục người Đức Gerhard Ludwig Müller, Đức Giám mục Roland Minera, Giám mục Giáo phận Dijon bên Pháp. Ngoài ra còn có linh mục dòng tên Louis Ladaria, người Tây Ban Nha, và linh mục dòng Đa Minh Joseph Augustin Dinoya, người Hoa Kỳ. Cả hai vị này từng là những cộng sự viên của Đức Thánh Cha Benedicto trước đây khi Ngài đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Joseph Tomko làm đặc sứ kỷ niệm phép lạ thánh thể tại Croatia. Hôm thứ Bảy 27 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố sắc thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, bổ nhiệm Đức Hồng Y Joseph Tomko, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, làm đặc sứ của Ngài, đến chủ sự các buổi lễ bế mạc năm kỷ niệm 600 năm phép lạ thánh thể tại Ludbreg, thuộc Cộng hòa Croatia, được cử hành vào ngày 4 tháng 9. Được biết, phép lạ thánh thể xảy ra năm 1411 tại thị trấn Ludbreg thuộc giáo phận Varaždin. Một linh mục trong lúc cử hành thánh lễ tại nhà nguyện trong lâu đài của bá tước Batthyány đã nghi ngờ sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong hình bánh và hình rượu sau khi truyền phép. Thế là khi ấy, rượu trong chén thánh đã biến thành máu, và vị linh mục này đã giấu kín chén thánh ấy với máu thánh phía sau bàn thờ, rồi xây bít lại, và chỉ tiết lộ điều này lúc gần chết. Khi tin này được loan ra, các tín hữu bắt đầu đến hành hương tại lâu đài. Tòa thánh cũng quan tâm đến phép lạ này. Thánh tích được đưa về Roma và giữ lại vài năm trước khi đưa trở lại Ludbreg. Đức Thánh Cha Giulio Đệ Nhị đã thành lập một ủy ban điều tra về phép lạ thánh thể này và những vụ khỏi bệnh có liên hệ. ngày 14 tháng 4 năm 1513, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 10 đã ban sắc chỉ cho phép tôn kính thánh tích. Hồi thế kỷ thứ 18, một nạn dịch bộc phát tại Croatia và quốc hội nước này trong một phiên họp tại Varaždin ngày 15 tháng 12 năm 1739 đã khấn hứa sẽ xây một nhà nguyện ở Ludbreg để kính nhớ phép lạ nếu bệnh dịch chấm dứt, và thực tế đã xảy ra như vậy. Ngày nay, hàng năm vào đầu tháng 9 có đại lễ kỷ niệm phép lạ thánh thể. Trong sắc thư bổ nhiệm Đức Hồng Y Tomko làm đặc sứ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến sự tích trên đây và Ngài đề cao tầm quan trọng của thánh thể như nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô. Nếu không có thánh thể, chúng ta không thể là Kitô hữu đích thực, và giáo hội cũng không thể được xây dựng để mưu ích phần rỗi cho con người. Đức Thánh Cha nhắn nhủ Đức Hồng Y đặc sứ hãy nhắc nhở cho các tín hữu ngày càng học hỏi, tôn kính và lãnh nhận thánh thể để cuộc sống tại thế của chúng ta được nuôi dưỡng và ngày càng kết hiệp thâm sâu với Chúa Kitô, sống như Chúa đã sống và yêu thương như Chúa đã yêu để xứng đáng đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Đức Hồng Y Tomko, người Slovak, năm nay 87 tuổi, đã làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo trong 16 năm, rồi làm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể quốc tế.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi nghiên cứu về mối liên hệ giữa phụng vụ và giáo lý. Trong một sứ điệp gửi đến các tham dự viên tuần lễ phụng vụ thường niên lần thứ 62 của Giáo hội Ý, diễn ra tại Trieste từ ngày 22 đến 26 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 qua Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chúc mừng các tham dự viên và nhấn mạnh rằng cần phải nghiên cứu sâu rộng hơn về mối liên hệ giữa giáo lý và phụng vụ, và bác bỏ mọi hình thức công cụ hóa phụng vụ quá mức cho các mục tiêu của giáo lý. Tuần lễ phụng vụ với chủ đề Thiên Chúa giáo dục dân người, phụng vụ, nguồn mạch vô tận của giáo lý, diễn ra trong bối cảnh các giám mục Ý đang nhấn mạnh về giáo dục trong các ưu tiên mục vụ của thập kỷ này. Liên quan đến khía cạnh giáo dục của phụng vụ, sứ điệp của Đức Thánh Cha chỉ ra rằng, phụng vụ có thể được gọi là giáo lý thường xuyên của giáo hội, nguồn mạch vô tận của giáo lý quý giá bằng hành động. Đức Thánh Cha Benedicto đã đề cập đến phụng vụ như là một kinh nghiệm của giáo lý, cử hành và cuộc sống, và thêm rằng phụng vụ cũng diễn tả sự trợ giúp đầy tình mẫu tử của giáo hội, góp phần làm cho đời sống Kitô giáo của tín hữu được tăng trưởng và lương tâm của họ được trưởng thành. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được đọc tại lễ khai mạc đã lưu ý với các tham dự viên rằng, ngoài việc diễn tả tính ưu tiên tuyệt đối của Thiên Chúa, phụng vụ còn biểu lộ cho thấy Ngài là Thiên Chúa ở với chúng ta. Trong mối liên hệ này, Thiên Chúa là nhà giáo dục tuyệt vời của dân người, là người hướng dẫn yêu thương, khôn ngoan, không mệt mỏi, trong và qua phụng vụ, tức hành động của Thiên Chúa trong giáo hội ngày nay. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở, phụng vụ không phải là điều con người làm, nhưng là điều Thiên Chúa làm, khi tự mình hạ cố đến với con người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ ngày càng cổ võ ý nghĩa đích thực của phụng vụ, và khuyến khích đào tạo thần học mục vụ vững chắc, trong sự hòa hợp đầy đủ với huấn quyền và truyền thống của giáo hội.
Tin Toronto, Canada. Đức Hồng Y Ambrosic, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Toronto, qua đời. Theo tin từ giáo phận Toronto, Canada, Đức Hồng Y Aloysius Matthew Ambrosic, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Toronto, Canada, đã qua đời hôm 26 tháng 8 vừa qua, sau một thời gian dài bệnh tật, hưởng thọ 81 tuổi. Đức Hồng Y sinh ngày 27 tháng Giêng năm 1930 tại Tổng giáo phận Ljubljana thuộc Cộng hòa Slovenia, là con thứ hai trong gia đình có 7 người con. Năm 1945, gia đình ngài tị nạn sang Áo, rồi 3 năm sau di cư sang Canada. Tại đây, ngài gia nhập Đại chủng viện và thụ phong linh mục năm 1955 thuộc Tổng giáo phận Toronto, là giáo phận lớn nhất tại Canada, hiện có hơn 1.930.000 tín hữu Công giáo. Sau đó, cha Ambrosic được cử sang Roma du học tại Đại học Angelicum và Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh. Trở về nước, cha Ambrosic dạy Kinh Thánh tại Đại chủng viện Thánh Augustino, rồi sau đó du học tại Đức và lấy tiến sĩ thần học tại Đại học Wittenberg năm 1970 trước khi trở lại Toronto tiếp tục dạy học. Năm 1976, cha Ambrosic được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Toronto, và 10 năm sau, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận này. Năm 1998, ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm Hồng Y, và năm 2006, ngài nghỉ hưu. Trong điện văn chia buồn gửi đến Đức Cha Thomas Collins, đương kim Tổng giám mục Toronto, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến Đức Hồng Y Ambrosic với lòng biết ơn của Tòa Thánh, nhất là lòng tận tụy phục vụ của Đức Cố Hồng Y dành cho giáo hội tại đất nước đã đón nhận ngài. Cùng với tất cả những người đang chịu tang, Đức Thánh Cha phó dâng linh hồn Đức Cố Hồng Y cho lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa là Cha yêu thương.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày thư mục vụ nhân dịp khai giảng năm học mới của Tòa Giám mục Phát Diệm, do Bình Minh trình bày.
Thư mục vụ nhân dịp khai giảng năm học mới 2011-2012 sắp đến. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và anh chị em tín hữu, đặc biệt quý thầy cô và các sinh viên học sinh giáo phận Phát Diệm. Anh chị em thân mến, ngày khai giảng năm học mới 2011-2012 sắp đến. Nhân dịp này, dựa theo thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa năm 2010 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi xin gửi tới anh chị em, đặc biệt quý thầy cô và sinh viên học sinh, lời cầu chúc ân sủng và bình an của Chúa Kitô cùng những chia sẻ về vấn đề giáo dục hôm nay. Trước hết, cha chia vui với các sinh viên học sinh vì được trở lại mái trường thân yêu. Cầu chúc các con dồi dào sức khỏe. Xin Chúa Thánh Thần ban cho các con ơn khôn ngoan, hiểu biết và lòng đạo đức. Giáo dục là điều hết sức cần thiết để thăng tiến con người và phát triển đất nước. Tuy nhiên, giáo dục có nguy cơ bị thương mại hóa, nên nhiều bạn trẻ phải bỏ học vì không có tiền. Một số khác vượt khó vừa học vừa đi làm. Các bạn đó là những người hiếu học và thường là học giỏi. Các con có điều kiện để đến trường, hãy chăm chỉ học hành, kẻo phí phạm ơn Chúa và phụ lòng cha mẹ. Xin quý cha và ban chấp hành các giáo xứ, giáo họ, rà soát trong địa bàn giáo xứ xem có những em nào không đủ tiền đến trường và kêu gọi mọi người trong giáo xứ hợp lực giúp đỡ để mọi người trẻ, lương cũng như giáo, có thể hoàn tất chương trình giáo dục cơ sở và phổ thông. Điều đáng lo ngại trong giáo dục tại Việt Nam hôm nay đó là vấn đề chất lượng. Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa đã đề cập đến nhiều dấu hiệu tiêu cực nghiêm trọng. Chủ nghĩa tương đối và hưởng thụ, tình trạng giáo dục bất cập, những cách trình bày chân lý nửa vời trên các phương tiện truyền thông, những chương trình giải trí thiếu lành mạnh đã đưa nhiều bạn trẻ, đến một não trạng và lối sống thực dụng, làm bất cứ điều gì để hưởng lợi, miễn là không bị bắt hay không ai nhìn thấy. Tiêu chuẩn tốt xấu trở thành tương đối và như thế có dấu hiệu về sự phá sản lương tâm. Hiện trạng giáo dục tại Việt Nam khiến nhiều người lo ngại. Một số giáo viên chưa thể hiện được chức năng nhà giáo đích thực. Môi trường học đường bị ô nhiễm do bệnh thành tích, thương mại hóa. Nền giáo dục tại Việt Nam đang cần đến một triết lý giáo dục nhân bản đích thực và toàn diện. Ngành giáo dục cần ý thức rằng, sứ mệnh của giáo dục là đào tạo cho xã hội những con người liêm chính và có tinh thần trách nhiệm, biết phát huy việc học hỏi và suy tư với óc phê phán, cũng như khảo cứu cách sáng tạo. Nhiều người có tâm huyết với nền giáo dục của đất nước cũng đã gióng lên tiếng chuông báo động trước hiện trạng này. Vì thế, cha tha thiết mời gọi các sinh viên học sinh lưu ý những điểm sau đây. 1. Giáo dục phải mang tính toàn diện. Các con đi học không phải chỉ nhắm có thêm kiến thức, càng không phải chỉ để có mảnh bằng hoặc để có công ăn việc làm, có địa vị và tiền bạc. Nếu chỉ nhằm các mục tiêu này, các con chỉ học để đối phó và sẽ tìm mọi cách để đạt mục tiêu với bất cứ giá nào, thậm chí là gian lận, dối trá, mua bằng cấp. Đi học là để học làm người và làm người tốt. Đi học để có thêm kiến thức, nhưng nhất là để luyện tập, trở thành người có đức tính tốt, có văn hóa và nhân cách, biết sống tốt với mọi người. Nếu tài giỏi thông minh mà không có nhân cách và các đức tính tốt, các con không thể là một người quân bình và không thể góp phần xây dựng xã hội. Ngược lại, còn có thể dùng kiến thức của mình để phá hoại xã hội nữa. 2. Giáo dục là dạy thật sự và đi học là để tập suy nghĩ theo sự thật. Có những điều dối trá đang được quảng bá trong xã hội hôm nay. Nhiều sự thật chỉ được nói nửa vời để đánh lừa chúng ta. Nhiều điều dối trá được nhắc đi nhắc lại thường xuyên làm cho các con tưởng đó là sự thật. Các con hãy tập suy nghĩ và nhận định để biết đâu là sự thật, đâu là sai lầm và lừa dối. Hãy tỉnh táo sáng suốt, đừng nghe cách thụ động. Điều này sẽ giúp các con sau này vào đời mà không sợ lạc hướng. 3. Giáo dục còn là huấn luyện sống theo lương tâm. Nhiều điều tốt bị cho là xấu, còn điều xấu lại được khen là tốt. Người ta đánh giá tốt xấu dựa vào số đông hoặc theo sở thích chứ không theo tiêu chuẩn đạo đức. Lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa trong tâm hồn. Các con hãy nghe theo mệnh lệnh của lương tâm, chứ đừng để mình bị trào lưu xấu hoặc bạn bè xấu lôi kéo làm điều sai trái. Tuy nhiên, để có một lương tâm đúng đắn và ngay thẳng, còn phải được lời Chúa và những người khôn ngoan đạo đức hướng dẫn. Thường xuyên sống gian dối hoặc làm điều sai trái sẽ làm cho lương tâm trở nên lầm lạc và chai cứng. Các con hãy tập lựa chọn điều tốt và khước từ điều xấu. Tập sống thật thà, liêm chính. Trước khi làm một việc, các con hãy tự hỏi lòng mình xem có được phép hay không, và đừng bao giờ làm ngược lại với tiếng lương tâm. Sau hết, giáo dục phải dẫn con người tới Đức Kitô là con người hoàn hảo. Chính vì thế, giáo dục đức tin phải là sợi chỉ xuyên suốt, là tinh hoa và cùng đích của hết thảy nỗ lực giáo dục gia đình, học đường và sứ đạo. Nền giáo dục như thế sẽ giúp người thụ giáo lắng nghe tiếng Chúa và tìm ra ơn gọi của mình trong kế hoạch của Ngài. Chương trình học ở trường hiện nay khá nặng. Ngoài giờ học ở trường, học sinh còn phải học thêm. Dù vậy, các con hãy ưu tiên cho việc học hỏi lời Chúa và giáo lý hàng tuần. Các bậc phụ huynh hãy ý thức tầm quan trọng của lời Chúa và hãy động viên con cái siêng năng học giáo lý. Đôi khi cha mẹ thương con, sợ con mệt nên không cho con đi học giáo lý. Như vậy là cha mẹ đang làm hại con cái mình và hậu quả sẽ đến một ngày không xa. Giờ đây, tôi muốn ngỏ lời với các quý thầy cô, những người mang trọng trách giáo dục thế hệ tương lai cho đất nước và cho giáo hội. Anh chị em là những kỹ sư tâm hồn, là người góp phần quan trọng vào việc đào tạo để thế hệ trẻ sống xứng đáng phẩm giá con người. Giáo dục không phải chỉ là một nghề để mưu sinh, nhưng trước hết là sứ mạng cao cả mà Thầy Giê-xu đã trao phó cho anh chị em. Hiện nay, giáo hội chưa được tham gia vào việc giáo dục học đường. Nhưng với tư cách là Kitô hữu, anh chị em đang đảm nhận sứ vụ của chính giáo hội nơi học đường. Vì thế, quý thầy cô hãy ý thức sứ mạng của mình. Giáo dục phải có chất lượng, chứ đừng chạy theo thành tích. Hãy dạy học tại lớp với tinh thần trách nhiệm. Dạy thêm chỉ là điều bất đắc dĩ nhằm nâng đỡ các học sinh yếu kém. Hãy quan tâm đến việc giáo dục toàn diện, vừa dạy kiến thức nhưng đồng thời cũng giúp các em trở thành người có văn hóa, đức hạnh và nhân cách, biết suy nghĩ đúng sự thật và sống theo lương tâm. Trong kế hoạch trăm năm này, anh chị em hãy yêu nghề và yêu học trò. Don Bosco là vị thánh của giáo dục đã nói, giáo dục là việc của trái tim và chỉ mình Thiên Chúa là chủ trái tim. Chúng ta sẽ không thu lượm được gì nếu Thiên Chúa không dạy chúng ta nghệ thuật giáo dục này và không trao cho chúng ta chìa khóa của nó. Trong bối cảnh giáo dục bị thương mại hóa, dù vẫn cần đến tiền bạc để sinh sống, anh chị em đừng để mình bị lôi cuốn vào cơn lốc của vật chất. Để khôi phục tinh thần tôn sư trọng đạo, trước hết, chính thầy cô cần trở nên những người mẫu mực, vừa có tài, vừa có đức, vừa tận tụy với công việc, vừa vui tươi với học trò, vừa có khả năng chuyên môn, vừa có trái tim nhân hậu để cảm hóa ngay cả những học sinh khó bạo nhất. Anh chị em thân mến, ai cũng nói giáo dục hiện nay có nhiều vấn đề cần đổi mới. Nhưng cho tới nay, việc đổi mới thật sự chưa đáng kể. Nếu chúng ta không bắt đầu ngay, tình trạng giáo dục hôm nay sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng không chỉ trong vài năm hoặc cho một số người mà cho nhiều thế hệ, cho cả xã hội và cũng phải mất nhiều thế hệ để chữa trị. Tôi tha thiết mời gọi mọi thành phần dân Chúa hãy ý thức tầm quan trọng của giáo dục và cùng nhau góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng tương lai tươi sáng cho giáo hội và xã hội. Cầu chúc quý thầy cô và các sinh viên học sinh một năm mới gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp và vững bền. Nhân dịp Tết Trung Thu sắp tới, cha cầu chúc các em thiếu nhi luôn vui tươi, trong sáng, hiền hòa và chan chứa tình thương với mọi người. Thân ái chào anh chị em. Phát diệm ngày 23 tháng 8 năm 2011, Du Sê Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát diệm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài bài học hỏi phụng vụ hôm nay là các điểm được nhấn mạnh trong giáo lý thánh thể của ba thế kỷ đầu. Sách giáo huấn các tông đồ đầu thế kỷ thứ hai, sách minh giáo của thánh Justino giữa thế kỷ thứ hai, và sách truyền thống các tông đồ của thánh Ippolito thành Roma đầu thế kỷ thứ ba. Ba tập sách này đã cho chúng ta những chỉ dẫn về việc cử hành thánh thể vào ba thế kỷ đầu của giáo hội. Nhờ các chỉ dẫn này, chúng ta có thể đưa ra một số điểm được nhấn mạnh, liên hệ tới giáo lý thánh thể của giáo hội vào những thế kỷ này. Điểm đầu tiên là thánh thể là cuộc tập hợp huynh đệ của các tín hữu. Điều này được nhận ra khi các tài liệu đầu tiên đã liên kết thánh thể với bữa tiệc Agape của cộng đoàn tín hữu. Đây là một lối trình bày tiếp nối truyền thống của Cựu Ước về các bữa tiệc hiệp thông giữa các phần tử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chính Chúa Giêsu cũng đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh một bữa tiệc mừng biến cố vượt qua. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố đã được giải thoát. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố được giải thoát ra khỏi Ai Cập và đem họ trở về đất hứa, cũng như được kiến tạo nên một dân cùng chia sẻ các ân huệ Thiên Chúa dành cho họ qua giao ước Sinai. Trong cái nhìn này, thánh thể được coi như một cuộc tập hợp của dân mới để mừng biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Các tài liệu đầu tiên về thánh thể đã cho thấy khía cạnh thánh thể như cuộc tập hợp. Trước tiên, vào các thế kỷ đầu, tiệc thánh thể và tiệc thân hữu Agape còn đi liền với nhau. Sách Tông đồ Công vụ và thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto đã cho thấy khía cạnh này một cách rõ rệt. Sách Tông đồ Công vụ viết như sau: những người này chăm chỉ nghe các tông đồ giảng dạy, cùng nhau tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Các tín hữu sống hiệp nhất với nhau và để mọi tài sản làm của chung. Hằng ngày họ cùng nhau đi viếng đền thờ, họ bẻ bánh ở tư gia và ăn uống đơn sơ vui vẻ. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đến 46. Sách giáo huấn các tông đồ còn tiếp tục trình bày truyền thống trên đây về bữa tiệc thánh thể. Hơn nữa, người ta còn thấy bữa tiệc thánh thể là một cuộc họp quan trọng của các tín hữu vào ngày Chủ nhật, như là lễ nghi chính yếu của buổi tập họp để mừng việc Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Đàng khác, cuộc tập hợp thánh thể vào ngày Chủ nhật còn mang ý nghĩa cánh chung, vì họ coi cuộc tập hợp này là biểu hiệu việc Thiên Chúa đến viếng thăm dân của người qua Chúa Kitô. Đồng thời, người tín hữu khi họp mừng lễ vượt qua như vậy, họ mong chờ một bữa tiệc cánh chung hoàn tất mọi sự trong thời kỳ sau hết. Dần dần với thời gian, bữa tiệc thánh thể đã tách rời khỏi bữa tiệc thân hữu Agape. Dù vậy, việc cử hành thánh thể vẫn còn được coi như là một cuộc tập hợp. Bản báo cáo của ông Pline Le Jeune gửi đến Hoàng đế Trajan đã cho biết như sau: vào ngày Chủ nhật, các tín hữu của đạo mới thường có hai cuộc họp, một buổi họp vào ban sáng, và buổi họp này có tính cách thờ tự. Người ta có thể coi đây là buổi cử hành thánh thể. Rồi còn một cuộc họp khác vào ban chiều, trong đó người tín hữu họp nhau lại để ăn uống các đồ ăn thường nhật, và có lẽ đây là cuộc họp để cử hành bữa ăn thân hữu Agape. Vào giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Giustino đã mô tả nghi lễ ngày Chúa Nhật khi các tín hữu tập hợp lại từ các nơi tại thành thị cho đến chốn thôn quê. Tất cả tập hợp lại bên cạnh vị giám mục của mình, để cùng ngài và linh mục đoàn và phó tế cử hành nghi lễ thánh thể. Trong cuộc họp này, người ta có quyên góp tiền để giúp đỡ những người nghèo khó, túng thiếu trong cộng đoàn. Do đó, cuộc họp thánh thể là một biểu hiệu của sự hiệp nhất trong cộng đoàn và là dịp biểu lộ tình bác ái giữa các phần tử với nhau. Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu thêm căn bản thần học của khía cạnh tập họp thánh thể. Cuộc tập họp thánh thể này không phải là do nguyên cớ tự nhiên từ bản tính xã hội của con người, nhưng là do căn bản thần học có được từ chính bản tính của thánh thể. Thánh Phaolô là người đầu tiên đã đem ra ánh sáng suy tư thần học này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã liên kết chặt chẽ ba tư tưởng: việc rước lễ, việc hiệp nhất với Chúa Kitô và sự hiệp nhất trong giáo hội. Thánh nhân đã viết như sau: chén ân phúc mà chúng ta hiến dâng không phải là thông phần vào máu Chúa Kitô ư? Và bánh thánh chúng ta bẻ ra không phải là sự dự phần vào thân thể Chúa sao? Hết thảy chúng ta, dù nhiều, cũng chỉ là một thân thể, vì chỉ có một bánh, và chúng ta dự phần vào một bánh thôi. Thư thứ nhất Corinto chương 10, câu 16-17. Để diễn tả tư tưởng này, sách giáo huấn các tông đồ đã dùng hình ảnh bánh thánh thể được làm nên do nhiều hạt lúa miếng tản mát từ các phương trời. Các hạt lúa miếng này đã tung vãi ra khắp các ngọn đồi, để rồi được góp nhặt lại và làm nên một tấm bánh duy nhất. Giáo hội của Chúa cũng thế. Giáo hội cũng được tập hợp lại từ các nơi khác nhau, từ bốn phương trời trên thế giới, và bây giờ được kết tụ lại để nên một vương quốc cho Chúa Cha. Tập hợp, đó là khía cạnh đầu tiên của thánh thể được nhấn mạnh nhiều trong giáo hội sơ khai. Suy tư này sẽ ảnh hưởng nhiều trong sinh hoạt cộng đồng của giáo hội và ngay trong buổi cử hành thánh thể. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh tới cuộc tập hợp này trong các buổi cử hành phụng vụ, nhất là khi cử hành thánh thể. Trong cuộc tập hợp này, mỗi người cùng thông phần vào công việc thánh, không ai là khán giả, cũng không ai là người ở ngoài cuộc. Mỗi người có phận vụ của mình. Và từ mối dây liên đới phụng vụ này, người tín hữu sẽ nhận ra và sống mối dây liên đới với nhau trong sinh hoạt thường ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến!
trong bài trước, chúng ta đã nói về môi trường theo cách diễn tả của Thánh Kinh. Tiếp tục đề tài này, trong bài hôm nay, chúng ta nói về con người và môi trường như là tài sản của cộng đồng. Trước hết, chúng ta nói về con người và môi trường. Thánh Kinh và huấn quyền của giáo hội đã soi dẫn cho chúng ta nhận biết những nguyên tắc căn bản để đánh giá các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ giữa con người và môi trường. Con người có tham vọng muốn thống trị trên sự vật một cách vô điều kiện, không chú ý đến những đòi hỏi về luân lý đối với môi trường, nên đã làm nảy sinh sự khủng hoảng trong mối quan hệ giữa con người và môi trường. Trong tông thư Octogesima Adveniens số 2, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nói đến khuynh hướng khai thác bừa bãi và vô trách nhiệm đối với các tài nguyên thiên nhiên, chính là hậu quả của một quá trình lịch sử văn hóa lâu dài. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh báo trong diễn văn tại Hội nghị về Môi trường và Sức khỏe ngày 24 tháng 3 năm 1997, số 2 như sau. Kỷ nguyên hiện tại đã chứng kiến khả năng ngày càng cao của con người trong việc can thiệp mang tính biến đổi. Khía cạnh chinh phục và khai thác này đã trở nên nổi trội và ngày càng lấn chiếm. Thậm chí hiện nay nó đã lên tới mức đe dọa khía cạnh thân thiện của môi trường. Vai trò làm tài nguyên của môi trường đang đe dọa vai trò làm nơi ăn trốn ở của môi trường. Chính vì các phương tiện làm biến đổi môi trường do nền văn minh công nghiệp đem lại ngày càng mạnh, nên đôi khi thế cân bằng giữa con người và môi trường dường như đã lên tới mức nguy kịch. Ngày nay, thiên nhiên bị coi là một công cụ trong tay con người, để con người liên tục vận dụng chúng, nhất là qua các phương tiện kỹ thuật. Đó là quan niệm giản lược tối đa ý nghĩa về thiên nhiên. Quan niệm sai lầm này giả thiết phải có sẵn một lượng tài nguyên và năng lượng vô hạn mà người ta có thể khôi phục lại nhanh chóng và có thể dễ dàng làm giảm bớt các hậu quả tiêu cực của việc khai thác trật tự thiên nhiên. Quan niệm này đã nhìn thế giới tự nhiên theo lăng kính máy móc và nhìn sự phát triển theo lăng kính của chủ nghĩa tiêu thụ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kết luận trong thông điệp Sollicitudo Rei Socialis số 28 rằng, vì quan niệm giản lược này, người ta đã dành ưu tiên cho hành động và sở hữu hơn là hiện hữu. Nên đây chính là nguyên nhân gây ra sự tha hóa con người dưới những hình thức nghiêm trọng. Những thái độ này phát sinh từ chủ nghĩa duy khoa học và duy kỹ thuật, cố ý chi phối những công việc nghiên cứu khoa học và công nghệ. Dù vậy, những tiến triển chân chính của khoa học và công nghệ sẽ làm cho con người ngày càng thắc mắc về ý nghĩa của chúng, và sẽ có ý thức tôn trọng chiều hướng siêu việt của con người và của chính thụ tạo. Nếu con người hiểu đúng đắn về thiên nhiên, thì không giản lược thiên nhiên chỉ như là những đồ vật cho con người sử dụng, đồng thời cũng không tuyệt đối hóa thiên nhiên lên trên cả phẩm giá của con người. Vì chưng, giáo hội cũng nhận thấy con người đôi khi thần thánh hóa thiên nhiên hoặc trái đất trong một số phong trào sinh thái, và còn đòi hỏi có được quy chế mang tính cơ chế được quốc tế bảo đảm đối với các sắc tín của phong trào. Qua số 5 của diễn văn về môi trường và sức khỏe, huấn quyền của giáo hội đã mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa độc tôn sinh thái và độc tôn sinh học, vì đã loại bỏ sự khác biệt về hữu thể và đạo đức giữa con người với các sinh vật khác. Theo chủ nghĩa này, sinh quyển được coi như là một thể thống nhất về mặt sinh học, có giá trị không thể phân biệt rõ rệt. Từ đó, người ta có thể giảm thiểu trách nhiệm cao cả của con người để cổ vũ cho quan niệm nhìn phẩm giá của mọi sinh vật đều bằng nhau. Chính vì thế, trong số 4 của diễn văn trên, Đức Thánh Cha đã mời gọi con người nhận thức lại về mối tương quan giữa mình với môi trường tự nhiên, trong tương quan với Thiên Chúa là đấng tạo hóa, khi nói rằng, chính mối quan hệ của con người với Thiên Chúa xác định mối quan hệ của con người với đồng loại và môi trường. Đó cũng chính là lý do tại sao văn hóa Kitô giáo luôn nhìn nhận các thụ tạo chung quanh con người cũng như là ân huệ Chúa ban, để con người nuôi dưỡng và bảo vệ như một cử chỉ bày tỏ lòng biết ơn đấng tạo hóa. Cách riêng, linh đạo Benedicto và Francisco đã cho thấy sự gần gũi thân mật của con người với môi trường thụ tạo chung quanh, và thúc đẩy trong con người thái độ tôn trọng mỗi một thực tại trong thế giới quanh mình. Hiện nay, người ta quan tâm nhiều đến mối quan hệ mật thiết giữa khoa sinh thái đề cao môi trường và khoa sinh thái đề cao con người. Huấn quyền nhấn mạnh tới trách nhiệm của con người trong việc bảo tồn một môi trường lành mạnh cho tất cả mọi người. Tiếp nối tư tưởng của thông điệp Sollicitudo Rei Socialis số 34, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khuyên nhủ trong diễn văn về môi trường và sức khỏe số 5 như sau. Nếu nhân loại hôm nay thành công trong việc kết hợp các khả năng khoa học mới mẻ với chiều hướng đạo đức lành mạnh, thì chắc chắn con người sẽ có thể phát triển môi trường thành nơi cư ngụ và thành tài nguyên cho con người và cho hết mọi người, đồng thời sẽ có thể loại bỏ các nguyên nhân gây ô nhiễm, bảo đảm các điều kiện thích đáng để giữ gìn vệ sinh và sức khỏe cho các nhóm nhỏ, cũng như cho các vùng rộng lớn có con người định cư. Công nghệ làm ô nhiễm thì cũng có thể tẩy rửa, sản phẩm thu gom vào thì cũng có thể phân phối ra cho công bằng, với điều kiện là phải phổ biến rộng rãi khoa đạo đức tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, cũng như tôn trọng quyền lợi của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Thứ hai, chúng ta nói về môi trường như là tài sản của cộng đồng. Chăm sóc môi trường là một nghĩa vụ chung và phổ quát, nghĩa vụ tôn trọng một tài sản chung. Đó là một trách nhiệm phải được thi hành cách nghiêm túc vì cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay đã lan rộng đến phạm vi toàn cầu, nên phải đối phó với cuộc khủng hoảng này ở cấp độ thế giới, vì tất cả mọi hữu thể phải sống lệ thuộc lẫn nhau trong một trật tự chung do tạo hóa sắp đặt, như thông điệp Sollicitudo Rei Socialis số 34 đã khẳng định. Chúng ta cần phải xem xét bản chất của mỗi vật mỗi loài và mối tương quan của nó trong một hệ thống có trật tự. Hệ thống này gọi chính xác là vũ trụ. Cụ thể, con người cần phải ý thức và bảo vệ giá trị của sự đa dạng sinh học trong môi trường, trong mối quan hệ tương hỗ giữa các thành phần khác nhau trong hệ sinh thái, vì đó là tài sản quan trọng và thiết yếu của toàn thể nhân loại. Chẳng hạn, tầm quan trọng của vùng Amazon là một trong những khu vực thiên nhiên quý giá nhất của thế giới vì có sự đa dạng sinh học, vốn là điểm sống cho sự cân bằng môi trường của toàn thể hành tinh. Cũng thế, rừng chính là yếu tố giúp duy trì sự cân bằng tự nhiên rất cần cho sự sinh tồn và việc bảo vệ nguồn nước. Vì thế, mọi cá nhân và chủ thể phải có một kế hoạch để bảo vệ di sản rừng, phải xúc tiến các chương trình tái tạo rừng cách thích đáng. Đức Phaolô Đệ Lục với thông điệp Populorum Progressio số 17 đã cho biết trách nhiệm bảo vệ môi trường của chúng ta trong hiện tại là gìn giữ di sản cho các thế hệ tương lai, khi nói rằng chúng ta đã thừa kế từ các thế hệ trước và chúng ta đã hưởng được lợi ích từ lao động của những người đương thời. Chính vì thế, chúng ta phải có bổn phận đối với hết mọi người và không thể từ chối quan tâm tới những người sẽ sống sau chúng ta, không thể từ chối mở rộng gia đình nhân loại. trách nhiệm bảo vệ môi sinh cho các thế hệ tương lai cũng là trách nhiệm của mỗi quốc gia và cả cộng đồng nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo tuần này xin được kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Xin hát tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con biết bao hồng ân, tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con một đời hiến dâng. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn, xin tạ ơn người đã vì thương con xin xuống làm người, đã vì yêu con chết trên thập hình. Xin tạ ơn Thiên Chúa, hồng ân chan chứa đã ban xuống cho con, để con đi trong tình yêu, đắp xây cuộc đời thắm tươi, để con đi loan tin vui khắp nơi luôn biết ơn người, để con đi trong an vui xây đắp tương lai cho dân Chúa ra đời.
Một buổi tối tôi mơ thấy mình đến gõ cửa thiên đàng gặp Thượng Đế. Thượng Đế nói, mời vào. Có phải con có điều gì muốn nói với ta phải không? Nếu ngài có thời giờ, thưa ngài, tôi đáp. Thượng Đế mỉm cười nói, thời giờ của ta là vô tận, đủ để làm tất cả mọi việc. Bấy giờ tôi mạnh dạn hỏi, thưa ngài, điều gì nhân loại làm cho ngài kinh ngạc nhất? Thượng Đế đáp, đó là họ chán làm trẻ thơ, vội vàng để trưởng thành, và rồi lại khao khát được trở về thời thơ ấu. Họ phung phí sức khỏe của họ cho việc kiếm tiền thật nhiều để hưởng thụ, rồi lại dùng tiền bạc để hồi phục sức khỏe. Họ lo nghĩ đến tương lai mà quên đi hiện tại. Họ sống như không bao giờ chết, và họ chết như họ chưa từng được sống. Thượng Đế nắm tay tôi, và chúng tôi im lặng trong một khoảnh khắc. Sau đó tôi hỏi, ngài có những lời khuyên gì cho những người làm cha mẹ? Với nụ cười nở trên môi, ngài trả lời, hãy học thương yêu. Học để biết rằng những gì giá trị nhất trên cõi đời này không phải là của cải vật chất chúng ta sở hữu, mà là cách đối xử với mọi người xung quanh. Học để biết rằng đừng nên so sánh bản thân chúng ta với người khác, vì tất cả mọi người sẽ được phán đoán riêng dựa trên cách sống của chính họ. Học để biết rằng Một người giàu không phải là người có tất cả, mà chỉ là người cần tối thiểu mà thôi. Học để biết rằng, chúng ta chỉ mất vài giây để khơi dậy vết đau trong lòng của những người khác, nhưng sẽ mất rất nhiều năm để hàn gắn. Học để biết tha thứ bằng cách thực hành lòng khoan dung. Học để biết rằng, có những người thương yêu chúng ta tha thiết, nhưng lại không biết làm cách nào để biểu lộ hay bày tỏ những cảm tình của họ. Học để biết rằng, tiền bạc có thể mua được mọi thứ, nhưng không mua được hạnh phúc. Học để biết rằng, hai người có thể cùng nhìn vào một vật, nhưng lại thấy hoàn toàn khác nhau. Học để biết rằng, không phải người khác tha thứ cho chúng ta là đủ, mà chúng ta phải biết tha thứ cho bản thân chúng ta nữa. Tôi ngồi thinh lặng trong đôi phút để ghi nhớ những lời quý báu đó, rồi tiếp. Cảm ơn thời giờ và những lời khuyên Ngài đã dành cho con. Thượng Đế đáp, bất cứ giờ phút nào ta cũng ở đây, các con chỉ cần gọi thì ta lập tức trả lời. Quý vị và các bạn thân mến! Giấc mơ trên đây phần nào diễn tả cho chúng ta về những mong muốn của Thiên Chúa. Khi tạo dựng con người, Chúa đã đặt để trong chúng ta khát vọng một cuộc sống có ý nghĩa, có hạnh phúc. Muốn đạt đến khát vọng ấy, chúng ta cần phải học hỏi nơi Chúa. Vì chỉ có Chúa mới làm thỏa mãn những khát vọng trong ta. Chỉ nơi Chúa mới có được chân lý sự sống, mới có nguồn hạnh phúc đích thực. Con người tự nhiên của chúng ta nhiều giới hạn, nông nổi, chỉ thích tìm những gì mau qua chóng tàn, thích chiều theo ý riêng, chạy theo cuộc sống vội vã, gấp rút, hưởng thụ vật chất mà quên đi những giá trị tinh thần, không bồi bổ tâm linh và ngại ngùng trau dồi các nhân đức thánh thiện. Chúng ta còn nuôi lòng hận thù và khó tha thứ cho người khác. Mỗi năm, Thiên Chúa quảng đại yêu thương ban cho chúng ta có một mùa hè để nghỉ ngơi, có thời gian để bồi dưỡng tâm hồn và thể xác. Cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng ta những ngày hè thật bổ ích. Hôm nay, trong không khí vui tươi, mọi người lại náo nức đến trường, bắt đầu cho một năm học mới với rất nhiều điều mới lạ đang chờ đón, với biết bao dự tính, những ước mơ cho sứ vụ tương lai. Việc học hành không chỉ đem đến cho chúng ta tri thức, mà đó còn là một sứ vụ. Học để hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa, học để biết phân định phải trái, tốt xấu, học để đối xử tốt với mọi người. Như lời Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ những người trẻ trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid vừa qua, là hãy bén rễ sâu trong Đức Kitô để mỗi Kitô hữu trở thành muối men cho đời, thành lời chứng sống động hùng hồn về Thiên Chúa và những giá trị nước trời. Mỗi người chúng ta, dù không phải là học sinh, sinh viên, chúng ta vẫn phải học. Phải tự đào luyện mình để trở thành con người có ích cho gia đình, xã hội và giáo hội. Nơi giảng đường của Chúa Giê-xu, bài học đầu Chúa dạy chúng ta là bài học yêu thương. Vì yêu thương, ngôi hài Thiên Chúa đã không ngần ngại sinh xuống trần gian, mang lấy thân phận con người để chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, đồng hành với chúng ta trên đường truy tìm chân lý và hạnh phúc nước trời. Cảm tạ Chúa đã cho chúng ta có lý trí biết phân định điều hay lẽ phải, có trái tim biết yêu thương, biết rung cảm trước vẻ đẹp của vũ trụ, thiên nhiên, do tay Ngài sáng tạo. Ước gì mỗi người chúng ta biết say mê học tập, biết đưa ra ánh sáng đức tin soi rọi vào cuộc sống, biết đưa ánh sáng đức tin soi rọi vào cuộc sống, biến khoa học thành lời tôn vinh Thiên Chúa không ngừng. Ước gì chúng ta biết mở lòng, mở khối óc, con tim, lắng nghe những gợi hứng của Chúa Thánh Thần trước những vấn nạn của thời đại. Lạy Chúa Giêsu là kho tàng ân sủng và nguồn mạch khôn ngoan, xin cho chúng con biết say mê học hỏi với Chúa là người thầy đích thực, sẽ mặc khải cho chúng con biết ý định của Thiên Chúa Cha. Xin cho chúng con biết noi gương mẹ Maria, chăm chú học với Chúa nơi học đường thánh thể, vì Chúa đã giấu những điều khôn ngoan với người thông thái mà chỉ mặc khải cho những người bé mọn. Amen.
Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con biết bao hồng ân. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con một đời hiến dâng. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Xin tạ ơn người đã vì thương con xin xuống làm người, đã vì yêu con chết trên thân hình. Xin tạ ơn Thiên Chúa, công ơn chan chứa đã ban xuống cho con, để con đi trong tình yêu, đắm say cuộc đời thắm tươi, để con đi loan tin vui, khắp nơi luôn biết ơn người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.